cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến phân đoạn chót của thư Corinto thứ nhì. Trong phân đoạn này, Phaolô nói về dự định đến thăm người Corinto và các lời chào thăm. Phaolô có lòng quan tâm đến các tín hữu này và ông muốn đến thăm họ. Trước nhất, nói về dự định của Phaolô đến thăm. Mời các bạn cùng xem ở trong Corinto thứ nhì, đoạn 12, câu 13 và 14. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác? Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba, tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cả anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên trước của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Các bạn để ý rằng Phaolô là người cha tinh thần của người Corinto. Ông đã dẫn dắt họ trở lại cùng Đấng Christ và thành lập hội thánh tại đó. Trong Corinto thứ nhì, đoạn 12, câu 15. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Phaolô nói rằng, tôi yêu mến anh em nhiều, nhưng anh em yêu tôi ít. Chúng ta nghe hình như Phaolô có sự phàn nàn, nhưng Đức Thánh Linh của Chúa không để cho Phaolô nói chúng ta những gì ông đã thấy trên trời. Phaolô chỉ nói cho chúng ta biết về sự đau đớn và những sự ưu phiền mà ông gánh chịu dưới thế gian. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12 câu 16. Tuy rằng tôi chưa từng làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Chúa ban cho Phaolô ân tứ để bắt lấy, dẫn dắt người Côrintô trở về cùng Ngài. Công tác của Phaolô giống như các môn đồ, ông trở nên tay đánh lý người. Đó là điều mà Phaolô chú tâm thực hiện. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 17 và 18. Vậy tôi há sẽ dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. có phải là Tích đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Phaolô đã không dùng những phương cách khôn ngoan. Ông giảng lời của Đức Chúa Trời cách đơn sơ. Phaolô không cử người nào khác đến sau đó để kiếm lợi lộc nơi người Côrintô. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 19-20. Đã lâu nay, anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thải vì sự gây dựng cho anh em. Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng? Tôi còn e rằng, trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Đây là những điều mà Phaolô mong ước thấy nơi hội thánh Côrintô khi đến thăm. Trong khi đó, hội thánh cũng mong ước nhiều điều từ Phaolô. Phaolô cũng mong ước nhiều điều từ nơi họ. Như thế, kết quả sẽ ra sao? Rất có thể sẽ có sự tranh cãi, biện luận. Thưa các bạn, tôi đã hầu việc Chúa trong nhiều năm. Giờ đây tôi không muốn để thì giờ cho sự tranh cãi. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được một vài lá thư của thính giả lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh viết để tranh cãi, biện luận về một giáo lý hay một lời phát biểu nào đó. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn có ý nghĩ là tôi sai, xin các bạn hãy cầu nguyện thêm cho tôi, để tôi được luôn ở dưới sự dẫn dắt trong lẽ thật và bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng sự tranh cãi và biện luận không giải quyết được vấn đề. Công việc chính yếu của chúng tôi là giảng ra lời của Chúa và cố gắng không tranh cãi hay biện luận. Tôi cố gắng giảng lời của Đức Chúa Trời bằng lời của Đức Chúa Trời, giảng lời của Đức Chúa Trời qua lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh ngày nay có nhiều điều mà Phaolô đã nói trước đây, đó là rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn. Xin các bạn là những người đang ở trong hội thánh hiện nay hãy giữ mình. Nếu chúng ta kiêu căng sẽ sanh ra sự tranh cạnh. Nếu chúng ta nói xấu lẫn nhau sẽ gây ra sự đôi chối, tranh cãi, buồn phiền. Từ chuyện nhỏ không vui với nhau sẽ sanh ra những chuyện lớn hơn. Tôi xin kêu gọi quý con cái Chúa hãy đối xử với nhau trong tình yêu thương chân thật và tạo mối thông công vui vẻ với nhau. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 12, câu 21. Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luân tuồng họ đã phạm hay sao? Thưa các bạn, Côrintô là một thành phố xấu xa, tội lỗi. Nó được xem như là trung tâm tội lỗi trong khắp cả đế quốc của lãnh thổ La Mã. Nó giống như thành phố tội lỗi ở Las Vegas, ở Bangkok, hay là thành phố tội lỗi mà chúng ta nghe đến trong thời nay. Côrintô là nơi mà có người đi vào tội lỗi. Tại đó tội lỗi ngự trị ở mọi phía, mọi mức. Điều đó cũng làm cho người Côrintô xem thường tội lỗi. Điều này không trình bày một hình ảnh lôi cuốn về hội thánh phải không? Tôi tin là, khi chúng ta đi xuyên qua thư tín này, các bạn có thể nghĩ hội thánh địa phương tại Côrintô không phải là hội thánh tốt. Đó là sự thật. Nhưng không những thế, nó cũng là sự thật trong hội thánh ngày nay. Xin chúng ta tạm dừng và nhìn đến điểm này một chút. Giả sử là Chúa nhìn vào hội thánh trên thế gian hiện nay ngay bây giờ, và điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài cất đi những con cái chân thật của Ngài ra khỏi thế gian? Chúng ta tin rằng cơn đại nạn sẽ đến. Trong cùng lúc ấy, hội thánh sẽ vắng bóng. Hội thánh ngày nay là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, và thánh linh đang ngự trị trong hội thánh. Thế giới này trở nên tốt hơn hay tệ hơn? Có một số người nói rằng hội thánh không cải thiện thế giới này, bởi vì thế giới này giờ đây tệ hơn thế giới cách đây 2.000 năm về trước. Tôi đồng ý như thế. Tôi biết ở trong Timothée thứ nhì, đoạn 3 câu 13 có nói như vậy. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Nhưng điều này không có nói thế giới trở nên tệ hơn. Nó nói rằng con người tội lỗi trở nên tệ hơn. Tôi nghĩ rằng con người tệ hơn trong đời này và tệ hơn trong thế hệ kế tiếp sau. Thế giới ngày nay tốt hơn một chút so với 2000 năm trước đây, khi họ phạm tội không thể tha thứ được. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, lại Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thế gian đã đóng đinh con Đức Chúa Trời. Tôi nhận thấy thế giới ngày nay từ chối Chúa Giêsu bị đóng đinh. Thế giới của mỗi thế hệ đều phạm lỗi đó. Chúa Giêsu nói rằng, khi Thánh Linh đến, Ngài sẽ cáo trách về tội lỗi. Như được chép ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 9. Vì tội lỗi, vì họ không tin ta. Các tội lỗi là điều xấu, nhưng tội lỗi tệ hại nhất là tội chối bỏ Chúa Giêsu Christ. Tội lỗi lớn nhất mà thế gian phạm là đã giết con Đức Chúa Trời cách đây 2000 năm về trước. Thế giới ngày nay vẫn ở trong sự hư hoại, xấu xa, đê tiện, gian ác. Tôi có thể nói rằng thế giới ngày nay là một nơi tốt hơn để có một căn nhà ở hơn là 2000 năm về trước. Chúng ta có thể sống thoải mái hơn, có nhiều tiện nghi hiện đại làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Do vậy, chúng ta cần hiểu rõ ràng mục đích của hội thánh không phải là trồng cây bông hồng trên thế gian này. Đó là công việc của dân Israel, trồng cây bông hồng trong đồng vắng. Những người trong hội thánh Đức Chúa Trời là những lữ hành phải trải qua trên đất này để nói về sứ điệp cứu rỗi và làm chứng. Đó là mục đích của hội thánh trải qua trong mọi thời đại. Hội thánh là một nhóm người trở nên thánh và sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng hội thánh thiếu sót trong việc thực hiện mục tiêu lớn này. Một trong những thiếu sót của hội thánh hiện nay là thiếu sự ham thích, thiếu sự chú ý đến lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh rất bận rộn, hoạt động về những vấn đề nội bộ. Nhưng dầu thế, nó không làm mất đi sự kiện hội thánh là một nhóm người được Đức Chúa Giêsu yêu mến. Ngài hy sinh chính Ngài để rửa cho họ được sạch, để những người tin nhận Ngài được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Do vậy, chúng ta hãy còn xa với điều mà Chúa mong muốn. Chúng ta cần tiếp tục hướng về mục đích mà Chúa muốn chúng ta đạt đến. Vì thế, tại đây trong thư của Phaolô viết cho người Côrintô, chúng ta có sự soi sáng và hội thánh mà nó ở trong thành phố tội lỗi của đế quốc La Mã. Nhưng tôi không thích những ai nói rằng hội thánh không ảnh hưởng gì đến thế giới xung quanh. Hội thánh có ảnh hưởng ít nhiều. Vì nếu những người tin kính Đức Chúa Trời được cắt khỏi thế gian này, thế giới sẽ trở nên tệ hơn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu đến đoạn chót của thơ Côrintô thứ nhì, nói về việc thi hành chức vụ sứ đồ. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 1. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Phaolô lặp lại những gì ông đã nói trước đây. Ông sẽ đến Côrintô lần thứ ba để thực hiện công tác của sứ đồ. Mọi chuyện sẽ được chứng thực khi ông đến đó. Mọi chuyện sẽ được đem ra một cách công khai. Phaolô sẽ thi hành công tác của một sứ đồ và ông sẽ chứng minh chức vụ sứ đồ bởi quyền năng của Đấng Christ làm qua một người yếu đuối như Phaolô. Và trong Côrintô thứ nhì đoạn 13 câu 2 đến câu 3, Phaolô nói tiếp: Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng không khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước đó phạm tội và mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có bằng chứng rằng Đấng Christ phán bởi tôi, tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Phaolô đến với người Côrintô trong sự yếu đuối, nhưng lời của Đức Chúa Trời mạnh mẽ và biến cải họ trong một thành phố tội lỗi. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 4. Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Phaolô nói rằng, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Nó có âm điệu như hơi lạ khi nghe về sự yếu đuối của Đức Chúa Trời. Đây là sự yếu đuối gì? Thưa các bạn, khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, đó là sự yếu đuối của Đức Chúa Trời. Giờ đây Phaolô đến một điều quan trọng, một điều cần thiết mà cơ đốc nhân nên làm một cách thường xuyên. Mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 5. Chính anh em phải tự xét để xem mình có đức tin chăng? Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Điều này không liên hệ đến ý chí tự do, sự lựa chọn hay là an ninh của người tin nhận. Phaolô nói rằng, chúng ta nên xét mình để thấy có đức tin chăng? Chúng ta nên có ý muốn đối diện với vấn đề đức tin. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên xem xét về đức tin của mình 2-3-4 lần hoặc là nhiều hơn mỗi năm. Một người cha có đứa con gái ở tuổi thiếu niên. Sau đó cha mẹ cô thường xuyên hỏi để biết mối quan hệ của cô ta với Chúa. Có một lần khi cha cô hỏi cô, con còn tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của con không? Cô gái rơm rớm nước mắt và nói với cha, sao ba hỏi con nhiều lần về điều này? Ba cô trả lời, bởi vì cha muốn biết chắc niềm tin của con. Tôi tin rằng mỗi cơ đốc nhân cần nên hỏi chính mình về niềm tin của chúng ta với Chúa Giêsu. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 6. Xong, tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Phaolô xét chính mình. Ông cũng muốn họ biết rằng ông đang ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 7. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được chịu ân thuận, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dù chúng tôi như đáng bị bỏ. Phaolô muốn nói rằng, họ cần trở nên một người tin Chúa xứng đáng, họ cần có đời sống để bày tỏ niềm tin nơi Chúa Giêsu. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 8. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Tại đây có một lẽ thật lớn nữa mà chúng ta nên thấy rõ. Thưa các bạn không thể làm gì để chống nghịch lại với lẽ thật. Đó là lý do tại sao tôi không lo lắng gì với những người không đồng ý về lời của Đức Chúa Trời. Họ không thể làm điều gì để chống lại với lẽ thật. Chúng ta cần nên công bố rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Không nên để thì giờ biện hộ về nó. Đức Chúa Trời không bảo chúng ta biện hộ. Ngài bảo chúng ta công bố, giảng ra, chia sẻ lời của Đức Chúa Trời, giảng về tin lành cứu rỗi cho mọi người. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 9. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng. Và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Khi Phaolô nói rằng ông cầu nguyện cho họ trở nên trọn vẹn, có nghĩa là họ cần trở nên người trưởng thành, đứng vững trong đức tin. Phaolô muốn họ tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa Giêsu Christ. Đây là điều mà Phaolô ao ước và thường xuyên nhắc nhở cho các cơ đốc nhân. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 13 câu 10. Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép theo quyền phép Chúa ban cho tôi để gây dựng chứ không phải để quỷ diệt. Phaolô rất vui mừng khi ông có thể viết thư này cho người Côrintô trong lúc này. Thư Phaolô viết với mục đích gây dựng chứ không phải với mục đích phá đổ. Đây là một điều tốt lành mà chúng ta thấy rằng ông Phaolô đã dùng quyền ơn của Đức Chúa Trời ban cho ông một cách phải lẽ. Và trong phần chót này, chúng ta thấy Phaolô kết luận về chức vụ sứ đồ. Mời các bạn xem tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 11. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở chỗ hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Một lần nữa, Phao-lô nhắc nhở và mong ước, khá theo đến sự trọn lành, có nghĩa là hãy trưởng thành, đừng làm cơ đốc nhân non trẻ nữa. Đây là điều mà chúng ta cần nên khuyên và gây dựng đời sống của người cơ đốc nhân mỗi ngày. Phao-lô cũng nói rằng, hãy yên ủi. Phao-lô trở lại từ ngữ mà ông đã dùng ngay trong khi mở đầu bức thư về sự yên ủi của Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, sự yên ủi có nghĩa là giúp đỡ. Sự yên ủi của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài đứng bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chúng ta, thêm sức cho chúng ta, khích lệ cho chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn còn làm điều đó cho các bạn hiện nay. Dù các bạn là ai, Đức Chúa Trời vẫn muốn giúp đỡ các bạn. Ngài giúp đỡ chúng ta qua lời của Ngài, qua công tác của Đức Thánh Linh. Đây là những câu rất đáng ghi nhớ. Đức Chúa Trời ở với chúng ta, an ủi chúng ta. Chúng ta được lớn lên và trưởng thành. Chúng ta không thể làm điều gì để chống lại với lẽ thật. Chúng ta có thể truyền ra lẽ thật. Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời để tiếp nhận và để được khích lệ. Phao-lô cũng khuyên rằng, hãy hiệp một tâm tình, có nghĩa là đồng một tâm tình với Đấng Christ. Ông cũng nhắc nhở rằng, hãy ở cho hòa thuận. Chúng ta không thể làm sự hòa bình, chúng ta có thể sống ở trong sự hòa bình. Ông cũng khuyên rằng, Đức Chúa Trời có sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đây là một sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời thực hiện bởi quyết của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có thể sống trong bình an và vui vẻ ở trong sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời có sự yêu thương và bình an ở với anh em. Xin các bạn đừng bỏ sót điều này. Các bạn sẽ không cô đơn. Đức Chúa Trời sẽ ở với các bạn hôm nay. Và trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 13 câu 12. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, hết thảy các thánh đồ chào anh em. Đây là một vấn đề chúng ta cần thận trọng. Nếu chào nhau bằng cái hôn thánh, xin để ý đến văn hóa địa phương có chấp nhận hay không? Hay là người đối diện có hiểu ý nghĩa cái hôn thánh mà các bạn thực hiện không? Tôi thấy rằng chúng ta nên chào nhau bằng lời nói và bắt tay là điều thuận tiện hơn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 13, câu 13 kết thúc như sau. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Jesus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Phao-lô nói lời chúc phước này trong danh của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Phao-lô chúc phước cho tất cả các cơ đốc nhân trong hội thánh tại Cô-rinh-tô. Chúng ta nên vui mừng trong Đấng Christ và bởi xin ơn của Đức Chúa Jesus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần làm chứng cho thế gian và hội thánh của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có được phước hạnh khi ở trong Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta kết thúc trong việc tìm hiểu thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Một điều mà tôi thấy rất lấy làm lưu ý đó là sự quan tâm của Phao-lô đối với các cơ đốc nhân trong hội thánh. Ông muốn họ có một đời sống lớn lên, trưởng thành và sống tốt đẹp, làm vui lòng Đức Chúa Trời trong một thế gian tội lỗi. Nguyện xin Chúa nhắc nhở các bạn những điều tốt lành trong bước đường theo Ngài. Thân chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố ban trưa người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng đưa sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài. Em có nhớ Giê-xu khi xưa thân trên thập giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo khó hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu.